Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng mấy bạch trên thượng tọa trụ trì, kính bạch chư đại đức tăng, chư đại đức ni, kính thưa toàn thể quý vị thiện nam tín nữ Phật tử trong khóa tu Phật thất ở chùa Pháp Thường lần thứ 19 hôm nay. Thưa các vị, hôm nay thì chúng con được sự chỉ dạy của ban tổ chức có cái buổi tiếp xúc với các vị hôm nay. Và là đầu tiên chúng con ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý vị thiện nam tín nữ Phật tử luôn được sắc thân kiên cố, đạo nhãn viên dung, làm con mắt của cõi trời và cõi người. Và A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể các vị, thì đối với chư đại đức tăng, chư đại đức ni hiện diện ngày hôm nay, thì chúng con cũng xin tri ân các ngài, các ngài đến để mà hỗ trợ cho chúng con. Chứ còn mà nếu mà nói về thuyết giảng thì chúng con lại không dám nói với các ngài. Giống như Phẩm Pháp Sư có nói thì các ngài chỉ đến hỗ trợ chúng con thôi, đến để mà gia bị cho chúng con, cho chúng con tăng thêm nghị lực, có thế thôi. Chứ còn nói thuyết giảng đối với các ngài thì chúng con là không dám. Xin các ngài cho chúng con có đôi lời tâm sự với quý thiện nam tín nữ Phật tử. Và kính thưa các vị thiện nam tín nữ Phật tử, thì đối với khóa tu Phật thất thì chúng ta chuyên trì thánh hiệu Đức Phật A Di Đà, đó là chuyên trì Nam Mô A Di Đà Phật, một lòng tin chắc vào thế giới tịnh độ và có cái ý nguyện thiết tha đối với thế giới tịnh độ, và nhất tâm niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Đó là ba cái tiêu chí mà người tu tịnh độ cần phải có, đó là tín, nguyện và hạnh. Thì xin thưa các vị, đối với cái tín thì xưa nay ai cũng nói tín là dễ, tín là dễ, nhưng để xác lập được cái tín, tức là cái niềm tin chân chính á, thì là không dễ. Thí dụ như khóa tu Phật thất chúng ta, các vị đến niệm Phật đặt cái niềm tin nơi Đức Phật. Như vậy cái niềm tin chúng ta đặt vào Đức Phật A Di Đà là niềm tin có điều kiện hay là niềm tin không có điều kiện? Bây giờ các vị cứ ngồi, các vị hỏi lại mình á, là chúng ta đến đây, khi chúng ta đặt cái niềm tin vào Đức Phật A Di Đà, đặt cái niềm tin vào chùa Pháp Thường này, đặt cái niềm tin vào chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni, đặt cái niềm tin vào cho cái con người đang ngồi ở đây nói, thì như vậy cái niềm tin các vị đang đặt đó là niềm tin có điều kiện hay là niềm tin không có điều kiện? Dạ? Dạ có mà. Dạ nếu đặt niềm tin có điều kiện thì chẳng khác nào chúng ta có sự trao đổi, chúng ta mua bán rồi, vậy đúng không? Bây giờ tôi đi niệm Phật một ngày thì tôi về tôi phải có cái gì đó chứ. Giống như tôi đi làm thì cuốc đất một ngày về tôi cũng phải có cái củ khoai, củ sắn tôi đem về. Có ai làm không công bao giờ đâu, vậy đúng không ạ? Thì đặt niềm tin mà có điều kiện như vậy á, là chẳng khác nào chúng ta đang trao đổi. Giờ như cuối cùng giờ có hay không ạ? Dạ. Dạ xin thưa, nếu niềm tin mà không có điều kiện á, đặt cái niềm tin mà không có điều kiện, chúng ta sẽ rơi vào tà giáo, sẽ đi vào con đường tà, chúng ta sẽ rơi vào con đường mê tín. Niềm tin của chúng ta là niềm tin có điều kiện, và niềm tin có điều kiện đó, nó đặt ở trên nền tảng của trí tuệ. Chúng ta khác à, cái niềm tin chúng ta nó khác cái niềm tin của người thế gian, và niềm tin của Phật giáo khác cái niềm tin của các tôn giáo khác. Đức Phật cũng đã từng nói, đừng nghe, đừng vội tin những gì mà truyền thống để lại, đừng vội tin những gì mà thiên hạ đồn đãi, đừng vội tin những điều đấy, mà hãy đến để thấy, thấy xong rồi mới tin. Như vậy cái niềm tin của người học Phật chúng ta là niềm tin có điều kiện. Còn nếu niềm tin mà không có điều kiện, nó sẽ rơi vào mê tín. Do đó cái đề tài mà chúng con muốn chia sẻ các vị hôm nay á, là niềm tin vào pháp môn tịnh độ. Dạ xin thưa, pháp môn tịnh độ chúng ta tin như thế nào, và chúng ta y cứ vào đâu để chúng ta xác tín được cái niềm tin đối với tịnh độ là một chuyện quan trọng. Chứ đâu thể nghe ai nói niệm Phật dễ vãng sinh lắm, chỉ niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, tin ngay là đi tu. Thì nếu vậy, niềm tin như vậy á, là chúng ta tin không có điều kiện gì cả, nghe ai nói gì mình cũng tin. Rồi một mai nghe ai nói là có cái bà ở dưới gốc cây đa, bà ngồi dưới cây đa và linh lắm, thì chắc chắn các vị không bỏ chỗ này, các vị chạy theo bà đó thôi, bởi vì chưa có niềm tin một cách chắc chắn. nghe ai nói gì cũng tin. Hoặc là bây giờ không tin, các vị ngồi ở đây nghe pháp vậy đó, chứ ngoài đường ghi lỡ có cái ông nào mà ông miệng thì thổi ra lửa, chân thì xì ra nước, tức là chân thì bắn nước ra, miệng thì thổi ra lửa, bay một cái dèo lên tới trời xanh. Đố các vị mà còn ngồi đây các vị nghe pháp được mới lạ đó, hiếm lắm. Các vị sẽ chạy đi theo cái niềm tin kia liền. Cái niềm tin nó không có điều kiện gì cả, thấy là tin, nghe là tin, còn chưa có một cái sự suy đoán của trí tuệ thì niềm tin nó nguy hiểm. Nguy hiểm. Đó là cái sự báo động. Dạ xin thưa, đó là sự rất báo động của những người làm cái công tác gọi là giáo dục đạo đức của Phật giáo. Dạ xin thưa con nói thẳng như thế, báo động lắm. Bởi vì chúng con là con người đứng lớp đi dạy, thì rất là người làm công tác giáo dục đạo đức của Phật giáo, điều đó rất báo động. Phải suy nghĩ cái chỗ là người Phật tử chúng ta tin rất đông, nhưng mà hỏi lại cái niềm tin ấy nó có sâu sắc hay không thì là không sâu. Thống kê Phật tử chúng ta đông, 49-51% ở tại Việt Nam, nhưng trong 51% ấy bao nhiêu người hiểu đến đạo? Trong bao nhiêu người hiểu đến đạo đấy là bao nhiêu người thường xuyên đến chùa tu tập, và bao nhiêu người am tường được giáo lý của đạo Phật, và bao nhiêu người có niềm tin sâu sắc với đạo Phật? Xin thưa, và hiếm, rất hiếm. Mà phần lớn họ đến chùa chỉ vì cái niềm tin là cầu xin, cầu xin Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin Phật cho con được mạnh khỏe, mua mai bán đắt. Thì cái niềm tin như vậy nó nguy hiểm quá. Nó có sẽ hai tác dụng. Nếu như mà xin như vậy mà có thiệt thì họ sẽ Phật này linh quá, Phật chùa này linh. Rồi đến cái chỗ chùa kia niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho con xin được khỏe mạnh, mà về bệnh đau cái ông Phật ở chùa kia không linh. Ủa như vậy Phật nào linh, Phật nào không linh? Như vậy Phật chùa này Phật chùa kia mấy ông? Còn ông chứ mấy. Phật chùa này Phật chùa kia còn ông à. Cho nên nhá, nó sẽ tùy vào cái nghiệp của mỗi người, chứ không thể mà chúng ta cứ đặt thấy ai tin là mình cứ tin, ai theo là mình cứ theo. Như vậy nguy hiểm. Đó là tình trạng báo động, là cái vấn đề mà cải đạo, vấn đề cải đạo của người Phật tử. Khi cái niềm tin mà không sâu sắc thì cải đạo thôi. Mà niềm tin không có một cái nền tảng giáo lý căn bản. Do đó chúng con nghĩ rằng là mỗi chùa nên có một cái lớp giáo lý căn bản. Và những điều này thì hiện tại chúng con cũng có làm một số nơi, và cũng đi dạy một số nơi, chịu đứng lớp một số lớp. Ví dụ như ở dưới Long An thì cũng con chịu khoảng 2-3 lớp, thành phố thì con chịu một lớp. Đó là giáo lý dạy cho Phật tử. Thì phải dạy những điều căn bản nhất. Hoặc là chùa Hoằng Pháp đang có cái chương trình mà Phật học thường thức. Thì các vị nếu như không có điều kiện thì các vị có thể nghe cái đĩa đó, cái loạt đĩa đó. Đó là những giáo lý căn bản nhất. Hoặc là các vị có thể tìm hiểu, tìm đọc những tác phẩm như là Đức Phật và Phật Pháp, hoặc là Phật học phổ thông. Những điều rất là căn bản, là những giáo lý căn bản để giúp cho các vị có cái niềm tin sâu sắc đối với đạo. Vì vậy cái niềm tin đối với người con Phật quan trọng. Đặc biệt hơn nữa là niềm tin đối với người tu tịnh độ chúng ta thì rất là quan trọng. Bởi vì không có niềm tin thì không thể vãng sinh, chắc chắn như thế. Mà không có niềm tin thì lấy gì để mà có tâm nguyện mà phát? Rồi không có niềm tin thì làm sao mà chúng ta nhất tâm niệm Phật được? Do đó cái niềm tin là cái mà nó kéo theo cái nguyện và cái hạnh. Nó quan trọng là như vậy. Vì vậy á, Thì theo chúng con, theo cái lưu kiến của cá nhân con á, thì đối với niềm tin tịnh độ, chúng con có ba cái mà để chúng ta tin. Cái điều thứ nhất mà để chúng ta tin tịnh độ, đó là pháp môn này là pháp môn thông lợi cho cả ba căn. Cái pháp môn này, tức là pháp môn tịnh độ đó, là pháp môn thông lợi cho cả ba căn. Ba căn đó là thượng căn, trung căn và hạ căn. Duy nhất chỉ có tịnh độ mới có thể thông được cho cả ba căn. Đối với thiền tông, đối với thiền tông là một pháp môn cực kỳ cao và cực kỳ hay, nhưng chỉ để dành cho những hàng trí thức. Dành trí thức, cái hàng mà gọi là thượng căn thượng trí thì mình sẽ tu được. Chứ còn hàng hạ căn hạ trí thì thực sự mà nghe đến thiền tông thì nghe không nổi, khó. Thí dụ như đối với hàng hạ căn hạ trí mà thấy cái cảnh ngày Nam Tuyền chém mèo thì chúng ta không chấp nhận được, nhưng đối với hàng thượng căn thượng trí thì họ chấp nhận được. Thí dụ như thế, ngày Nam Tuyền là một vị thiền sư rất là lỗi lạc, ngày đem con mèo đó, ngày chém ngang, rồi chém đứt cái con mèo ngay người á, để ngày khai thị cho đệ tử. Ai nói được một câu sẽ cứu con mèo này, cuối cùng không ai nói được câu nào cả, tới ngày chém. Ngày chém như vậy đệ tử vẫn không ngộ được. Đối với hàng hạ căn mà thấy cảnh như vậy thì chúng ta choáng ngợp ngay, nhưng đối với hàng thượng căn thì họ biết đấy là ý của tổ, thế họ không chấp trước. Vì vậy đối với thiền tông mà nói thì cái hàng hạ căn rất là khó có dự phần trong đấy. Đối với mật tông, mật tông thì đòi hỏi nghiêm ngặt, đòi hỏi rất là nghiêm ngặt, cần phải có được cái tâm mật tương ưng, thân mật, khẩu mật và ý mật, ba cái này phải tương ưng mới đắc được cái mật tông. Và đặc biệt mật tông thì cần phải có thầy truyền cho trò, cũng giống như thiền tông cũng phải có thầy truyền cho trò, và họ truyền thầy truyền cho trò, và còn phải có cái đàn giới, đàn tràng, cái nghi quỷ rất là rõ ràng. Như vậy đối với cái hàng mà hạ căn hạ trí thì không thể nào mà có dự phần được, khó. Đặc biệt hơn là đối với những hàng cư sĩ tại gia thì càng khó hành trì hơn nữa, bởi vì hàng cư sĩ tại gia thì còn gia đình, còn sự nghiệp, còn vợ con, vân 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 vân. Thì để mà hành trì được thiền tông hay mật tông là một điều khó. Chỉ có cái pháp môn tịnh độ, đó là chuyên trì thánh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì hàng cư sĩ tại gia có thể làm được. Dạ, chúng con dùng chữ có thể làm được, có thể làm được. Vì sao ạ? Bởi vì nói đến vấn đề mà tu tịnh độ, chúng ta cứ nghĩ rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà vãng sinh à. Dạ có được không ạ? Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà vãng sinh, dạ chưa đủ điều kiện. Dạ chưa đủ. Muốn vãng sinh thì cần phải có bốn điều kiện. Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà vãng sinh không là chưa đủ. Và điều kiện ấy chúng con sẽ dựa vào bản kinh A Di Đà mà nói. Bản kinh A Di Đà có một đoạn: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bị quốc. Không thể dùng một chút ít phước đức nhân duyên mà có thể sinh về nước kia. Như vậy muốn sinh về nước kia cần phải có phước, có đức, có nhân duyên, và cần phải nhất tâm niệm Phật. Đó là bốn điều kiện để vãng sinh. Còn nếu ngồi niệm Phật A Di Nam Mô A Di Đà Phật thì, nhưng mà chúng ta thiếu phước, thiếu đức, thiếu nhân duyên thì khó vãng sinh. Do đó pháp môn tịnh độ người cư sĩ có thể làm được, có thể làm được, chứ mà chưa chắc ai đã làm cũng đã làm được. Và khó các vị ạ, và khó. Bởi vì chúng con nói cái điều này bởi vì các vị là những người đã tu tập lâu, là những người Phật tử đã am hiểu đạo nhiều thì phải nhìn nhận một sự thật là như thế. Chứ đừng nghe nói nó môi Phật là vãng sinh dễ quá. Và không dễ như vậy đâu. Nếu dễ như vậy thiên hạ vãng sinh hà rầm hết rồi. Thiên hạ vãng sinh hết rồi. Bởi vì có những người họ niệm Phật cả đời, họ tu trì cả đời nhưng cũng đâu có thể được vãng sinh. Bởi vì thiếu phước, thiếu đức, thiếu nhân duyên. Giống như cái chuyện mà lão mà được lâu trước, mấy lần trước mà các vị có đi thì các vị có nghe con kể đó. Ăn chay trường cả 50 mấy năm, niệm Phật 50 mấy năm mà cuối cùng chết trong cái tình trạng mà học máu ra chết như vậy. Bởi vì thiếu gì à? Thiếu cái nhân duyên. Nhất tâm niệm Phật thì có mà thiếu cái nhân duyên. Cái nhân duyên là khi mà gần lâm chung có những nhân duyên tốt. Có những nhân duyên tốt, thí dụ như là có được vị hòa thượng khai thị niệm Phật, có được chú Tiểu đứng cận, mà chú Tiểu đang ngồi đây. Rồi có được Đức Phật đến, bà thấy rõ ràng như vậy. Nhưng cái chuyện con cái nó đánh nhau, nó chửi mắng nhau, đó là khuyết một cái nhân duyên như vậy, nó không tròn duyên. Mà người còn chấp trước mà không tròn duyên như vậy thì thế là cuối cùng là phải đau vào đáy thôi. Chết trong cái tình trạng mà ngồi không ngồi, nằm không nằm, học máu đó như vậy. Đó là thiếu nhân duyên. Vì vậy á, cái người tu tịnh độ là cái người tu có thể là pháp môn dễ tu, nhưng phải cần hội đủ phước, đức, nhân duyên và nhất tâm niệm Phật. Phải bốn tiêu chuẩn như thế. Mà phước từ đâu mà có, đức từ đâu mà có, nhân duyên từ đâu mà có? Dạ xin thưa, nó cũng từ nơi cái con người này mà có. Muốn có phước thì phải tạo phước. Muốn có phước thì phải tạo phước. Muốn có đức thì phải tu tập, phải chuyển hóa. Mà muốn có nhân duyên á thì chúng ta phải có cái duyên lành với chúng sinh, phải có duyên lành với tịnh độ. Chứ đâu có chuyện đơn giản nó có được. Cái điều này xin thưa các vị, con không có nhiều chuyện. Hoàn toàn bản thân con không nhiều chuyện, nhưng mà các vị nói lớn quá con nghe. Dạ, các vị nói lớn quá con nghe, chứ con không nhiều chuyện. Con có ý định mà gọi là tay vách mạch rừng. Chúng con ở trong cái phòng nãy cũng cho con vô cái phòng đó. Hình như cái phía sau cái phòng đó là Phật tử không à? Phật tử nữ không? Chúng nghe toàn tiếng nữ không? Chuyện gì cũng nói được hết. Dạ xin thưa, con nói như vậy là các vị đừng có buồn con. Bởi vì các vị nói to quá con nghe. Chứ con không có ý mà gắn luôn tay vô cái vách mà con nghe các vị nói. Nói trời ơi, tôi có đứa cháu 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi. Đứa cháu thì chuyện đứa cháu. Đứa cháu như thế nào thì chuyện của nó. Còn chuyện qua đây chúng ta tu mà. Các vị đem cái chuyện đó các vị kể ra. Thì bà này cũng có một đứa cháu, rồi bà kia cũng có một đứa cháu, rồi bà nọ cũng có một đứa cháu. Là năm sau bà ngồi lại kể cháu, mình kể nguyên ngày này qua tháng nọ cũng không hết nữa. Không thiệt. Đặc biệt là chúng ta hay khen cháu chúng ta, hay khen con chúng ta. Trời, có nhiều người khen người thầy con có mấy đứa con đẹp lắm, dễ thương lắm, ngoan ngoãn lắm. Ê, tin chắc là vô khóa tu mùa hè thế nào nó cũng làm cho các thầy vừa ý. Có vừa nổi đâu. Trời ơi, nó quậy như tinh. Mà thế mà trong mắt người ta, con người ta luôn ngoan. Nó như thế. Các vị mà vào đây mà các vị cái đêm cháu đêm con ra kể nguyên ngày cũng không xong nữa. Dạ thứ thật, không con không có nhiều chuyện. Dạ các vị nói lớn con nghe thôi. Bây giờ các vị biểu làm sao đây? Có lỗ tai không nghe sao được. Có lỗ tai phải nghe. Nhưng do đó thì cái chỗ này cũng con cũng mạo muội. Xin các vị ở đây thì chúng ta tu tập không biết là có động nội quy, có tịnh khẩu hay không thì chúng con chưa có biết. Nhưng xin các vị cố gắng. Các vị đừng có nói gì cả. Đừng có nói bất kỳ một cái câu nào cả. Bởi vì càng nói là càng sai, mà càng nói là mình càng lỗ. Xin thưa, cái nghề người ta gọi là nghề bán cháo phổi, là cái nghề làm thầy giáo, là nghề bán cháo phổi, là bởi vì nói nhiều quá nó tổn hại đến phổi. Cũng thế mà trong đạo tràng các vị nói nhiều quá là các vị mệt. Mệt là lên tu, ngồi vực lên gục xuống à. Mà kỳ lạ nha. tu thì gục mà ngồi mà thấy tu rồi nó khí thế lắm, gõ không biết mấy kỳ lạ, thì cái này cũng giỏi, nghiệp chúng sinh là vậy mà. Và tu thì gục lên gục xuống, đôi khi thầy giám luật nhắc nhở mãi, nhắc nhở mãi mãi như vậy, nhắc nhở cái quay lưng cái gục, quay lưng cái gục. Thế mà sau khi mà vừa hết giờ xong rồi bắt đầu xuống ngồi nó, mà nó hầu như nó tiếng này qua tiếng nọ mà không thấy mệt, cái này là giỏi thiệt á, đáng nể thiệt, super thiệt á. Dạ, vì vậy á thì muốn có phước thì chúng ta phải tạo phước, mà muốn có đức thì chúng ta phải chuyển hóa. Mà tạo phước thì xin thưa, nó phải bằng cái hành động thiết thực. Thí dụ như bố thí, cúng dường, làm công quả. Thay vì ngồi nói đó, thì chúng ta lên trên chánh điện, chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật ấy. Hoặc chúng ta im lặng chúng ta ngồi, chúng ta ngồi một góc mà chúng ta niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật đi. Hoặc là thay vì ngồi nói, chúng ta ra xung quanh vườn, chúng ta coi có cái cọng rác chúng ta lượm ấy. Nó tốt hơn không ạ? Tốt hơn rất nhiều. Thay vì nói chúng ta lên chánh điện chúng ta lại Phật, hoặc là trên đó có thấy có rác gì đó chúng ta lượm, hoặc chúng ta quét, thì cái đó là cái tạo phước, cái đó là cái phước để mà vãng sinh. Nó là như vậy. Cho nên cần tạo già lâm địa mà thời thời phước tuệ sinh. Trong nhà Phật vẫn có câu đó, nếu mà siêng năng quét cái đất cái chùa, tức là siêng năng quét dọn ở trong chùa chiền, thì phước lúc nào phước tuệ luôn luôn sinh trưởng. Nó là như vậy. Do đó muốn gieo phước thì chúng ta phải làm bằng những việc làm thiết thực, việc làm thiết thực. Rồi muốn có đức thì chúng ta phải chuyển hóa. Cái đức không thể làm bằng hành động thiết thực để mà có đức, mà muốn có đức thì phải chuyển hóa. Chuyển hóa tức là chúng ta phải sống, sống thiệt tốt, chuyển hóa cái nội tâm từ dơ bẩn mà trở thành trong sạch. Thí dụ như là trước chưa đi chùa, chúng ta hung dữ một, đi chùa về, đừng nói hung dữ mười, dạ đi chùa về chẳng còn hung dữ nào cả, thì đó là chuyển hóa, đó là đức, đó là đức. Vả lại cái đức theo nhà Phật, muốn có đức của người tu tịnh độ là phải nhất tâm niệm Phật, là phải niệm Phật, dùng cái đức của niệm Phật đó, đức này tức là công đức, dùng công đức niệm Phật đó thì mới có thể vãng sinh được. Cái thứ ba là nhân duyên. Muốn vãng sinh thì phải có cái nhân duyên. Nhân duyên này thì có hai loại, một là nhân duyên tại ta bà, hai là nhân duyên đối với tịnh độ. Mà nhân duyên tại ta bà thì xin thưa, muốn có đầy đủ để nhân duyên mà khi chúng ta vãng sinh mà tự tại được á, con cái nó không quấy phá, hoặc là những nghiệp lực nó không lâu kéo, thì chúng ta bằng cách rồi phải Phật hóa gia đình, phải Phật hóa gia đình. Và khó những người mà tu hành tịnh độ mà đến giây phút cuối cùng mà khó vãng sinh á, là do gia đình nó lâu kéo, gia đình nó lâu kéo. Trong khi chúng ta hiểu đạo mà con chúng ta thì lại không hiểu đạo, thì bắt đầu lâu kéo. Mẹ gần chết, cha gần chết, tên ơi cha ơi là cha ơi, mẹ ơi là mẹ ơi, tại sao mày bỏ con mẹ ra đi, rồi cha bỏ con ra đi, biết sau này con sống với ai, cha ơi là cha ơi, mẹ ơi là mẹ ơi, lúc này sao nở ra đi được, không có nở ra đi, bởi vì nó khóc nó lâu kéo như vậy, làm sao mà để nở ra đi. Thực sự như vậy đó. Khi còn sống, bây giờ công ty các vị bước vô, chuẩn bị bước chân vô chùa mà tính đi tu Phật thất á, nó ôm chân các vị nó khóc, cha ơi mẹ ơi, mẹ đừng có đi vô chùa mà đi 7 ngày, con nhớ cha mẹ lắm, cha mẹ ơi, cha mẹ vô đó là cha mẹ ăn uống thiếu thốn, rồi chỗ ăn chỗ ngủ thế nào chúng con lo lắm cha mẹ ơi, rồi cha mẹ đi rồi ai dạy dỗ chúng con cha mẹ ơi, ai coi nhà chúng con cha mẹ ơi, đố mà các vị đi được hả? Khi còn sống nó đi không được, huống hồi khi gần chết. Lúc bây giờ nghiệp lực nó lâu kéo, trăm mối nó dồn về mình, thì xin thưa lúc bây giờ tâm lực nó yếu, chứ nó không phải mạnh như cái ông sống ở đâu, tâm lực nó yếu. Mà tâm lực nó yếu á thì con cái nói như vậy là các vị sẽ lại của tụi nó hơn. Do đó thì người tu là cần phải có, không có tu tịnh độ đâu, mà tất cả mọi người con Phật là cần phải có quan điểm Phật hóa gia đình. Phật hóa gia đình có nghĩa rằng á, là chúng ta theo Phật thì chúng ta phải khuyến hóa con cái chúng ta cũng phải theo Phật. Chúng ta quy y thì phải khuyến hóa con cái chúng ta quy y. Nhưng mà cái chỗ này là Phật giáo chúng ta chưa làm được. có điều rất trăn trở và rất là đau khổ và rất là lo lắng. Cái chỗ đôi khi cha mẹ biết chùa nhưng mà con không theo chùa, cha mẹ thì tu nhưng mà con không chịu tu, nó kỳ vậy đó. Đôi khi vợ tu chồng không tu, chồng tu vợ không tu, vợ chồng tu thì con không tu, con không tu thì cha mẹ không tu, nó kỳ lạ lắm cơ. Đối với các tôn giáo khác thì khác, cha theo đạo, mẹ theo đạo là con phải theo đạo. Còn chúng ta không làm được việc đó. Chúng ta đôi khi cha mẹ đi chùa thì con theo Chúa, và có mà, nó nhiều lắm. Cha mẹ đi chùa, cha mẹ niệm Phật là con theo Chúa, nó kỳ lạ như vậy. Bởi vì chúng ta không có quan tâm đến cái Phật hóa gia đình. Chúng ta chỉ quan tâm tôi vô chùa tôi tu sao tôi niệm Phật cho tôi được an lạc, cho hạnh phúc được rồi. Nói như vậy nó bại. Bữa hôm đợt khi mà sư phụ còn sống á, có bà Phật tử xuống, bà ôm chân sư phụ, con bà cười quá chừng xuống. Ơ hòa thượng ơi, con mừng quá hòa thượng ơi, nhờ con đi tu bắt quan trai, nhờ con tụng Pháp Hoa, nhờ con niệm Phật, trời con của con năm đứa đều đỗ đạt hết sư phụ ơi, sướng quá đi. Đứa nào cũng đỗ đạt, đứa nào cũng làm ăn lớn, hai đứa ngoài ở nước ngoài nó làm kỹ sư, ba đứa ở trong nước, hai đứa làm bác sĩ, một đứa làm kỹ sư cầu đường, sướng quá hòa thượng ơi, con sướng quá. Các đứa cháu con đứa nào cũng mập mạp, đứa nào cũng trắng trẻo, đứa nào cũng học giỏi, hòa thượng ơi, sướng quá. Sư phụ hỏi ăn cao bắt đất quất, ủa như vậy năm đứa đó có đứa nào quy y chưa? Mấy đứa cháu có đứa nào quy y chưa? Cái trời sư phụ hòa thượng nó ăn nó lo làm ăn, nó đâu có biết quy y là gì đâu, nó chỉ lo làm ăn suốt ngày. Còn mấy đứa cháu chỉ lo học không à, thời gian đâu mà quy y đi chùa hả hòa thượng? Sư phụ cái đó là đáng lo chứ không đáng mừng đâu. Và đáng lo và đáng mừng, chúng ta chưa làm được việc đó. Còn cái chuyện đó là chuyện nó chưa oái oăm bằng cái chuyện này. Cái chuyện này oái oăm lắm. Giờ dưới Vĩnh Long á, cái chuyện này do chúng con á là xuống chúng con giảng, chứ người ta kể con nghe, chứ không phải chúng con muốn tìm hiểu. Tự động người ta đến kể chúng con nghe. Chúng con có nhiều chuyện lắm, chúng con luôn luôn trốn tránh trách nhiệm. Thì có cái sư cô, vì ngày xưa của cũng khá giả lắm, là cái người mà bán vé số lớn nhất của tỉnh Vĩnh Long, là chủ cái tiệm vé số lớn nhất của tỉnh Vĩnh Long, giàu lắm. Thì sau khi con cái có vợ chồng hết rồi á, thì cổ lại giao hết tài sản cho con cái, cổ đi xuất gia, cổ xuất gia. Thì cổ xuất gia thì cổ nuôi bà mẹ già, mà mẹ hôm nay cũng chín mấy rồi, cổ hôm nay cũng phải năm mấy rồi. Thì khi mà cổ cứ nghĩ là vô chùa là giao hết rồi, chùa lo, cho nên là cổ đâu có giữ đồng bạc nào trong túi đâu. Xong rồi á, thì khi bà mẹ già bà yếu thì không ai nuôi, thì cổ phải ra cổ làm cái thất riêng của nuôi mẹ, và rất là có hiếu. Thì cổ nuôi mẹ thì bây giờ kinh tế đâu có, bởi vì cổ mới sa di à, lớn tuổi nhưng mà chỉ là sa di thôi, cho nên kinh tế không có, chỉ biết tu ở tại gia gõ mõ tụng kinh, tu ở tại trong thất như vậy. Thì cổ bị bữa lần nọ năm ngoái cổ bị bệnh phải mổ, thì cô lên cô gặp đứa con Sài Gòn, đứa con gái á, kia rồi cô mới kêu là mẹ đang bệnh như vậy đó, con cho mẹ xin ít tiền. Không phải xin ít tiền mà tiền ngày xưa là tiền của cổ đó, cổ cho đó, cổ chia đôi tài sản mà, cho mẹ xin ít tiền, nó không chịu. Nó kêu nếu như bây giờ mẹ muốn xin tiền thì con cho, nhưng với một điều kiện, mẹ phải bỏ cuộc đời tu của mẹ và mẹ theo Chúa thì con cho. Bởi vì cái cô con gái là cô lấy Chúa mà, cô lấy chồng theo Thiên Chúa, cho đó cổ cũng theo Thiên Chúa luôn. Cổ ra điều kiện với người mẹ như thế, nếu như mẹ mà không theo Chúa, mẹ mà vẫn giữ nguyên cuộc đời tu như vậy thì con chỉ cho mẹ 2 triệu. Còn nếu như mẹ mà theo Chúa là con sẽ lo cho mẹ từ A đến Z, và cho mẹ một cái tài khoản trong ngân hàng, mẹ chỉ đến tháng rút ra ăn thôi. Trời ơi, con mà nó ra điều kiện với mẹ như vậy, sướng chưa? Kinh quá. Thật sự là như vậy. Nghe như vậy là sửng sốt. Trời ơi, một đời làm nuôi nó, tài sản chia đôi cho nó, mà chia lớn lắm à. Tài sản chia đôi rất lớn, mà cuối cùng nó đối xử như vậy, để nó coi Chúa nó hơn mẹ. Xin thưa là như vậy. Cho nên cái chỗ rất đáng đau lòng đối với những người Phật tử của chúng ta, là chúng ta đi theo chùa được mà chúng ta không có khuyến hóa con cái theo chùa được. Cái đó là lỗi của chúng ta. Xin thưa các vị Phật tử tại gia, chỉ nghĩ rằng cái vấn đề hoằng pháp lợi sinh là cái vấn đề của các thầy các sư cô, nhưng các vị không quên, các vị quên đi một điều á, vấn đề hoằng pháp lợi sinh là vấn đề của người cư sĩ tại gia. Chúng ta phải nói như thế. Bởi vì sao ạ? Bởi vì á, trong tứ nhiếp pháp nó có cái đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp tức là cùng nghề nghiệp với nhau để mà giáo hóa nhau. Bây giờ chúng con tu, chúng con đâu có ra cái chợ, ra chỗ cái chợ mà ngồi cứ nói với bà bán cá, chị theo chùa đi chị, bà chửi chết chứ. Các sư cô các thầy ở đây không thể nào ra cái ngày ngoài cái quán hàng nước trước ngõ mà cô theo chùa đi cô, họ nó đồng ý, bởi vì không đồng sự nhiếp. Nhưng mà các vị làm được, các vị đi chợ, cái đấy có hàng bán rau, thế là ngồi cà kê dê ngỗng vài câu gì đó. Tôi có cái đĩa hai lắm, cái đĩa dạy đạo hiếu hai lắm, cái đĩa kinh hai lắm, thôi tôi tặng cho cô về cô nghe đi. Như vậy làm được. Bởi vì sao? Trước khi bà nhận cái đĩa của mình thì mình mua bà được vài ký rau, phải không ạ? Họ làm được, còn những các thầy các cô làm được. Chỉ ngoại trừ có cái đạo tràng nào thì các thầy cô đến giảng thì được, đó là hoằng pháp theo kiểu là những người hiểu đạo. Còn những người chưa hiểu đạo thì không thể nào hoằng pháp được, mà các vị cư sĩ tại gia chính là những người hoằng pháp được. Do đó các vị phải đặt cái trách nhiệm mình lên hàng đầu, phải thề với Phật rằng á, là con nguyện rằng cả đời của con từ khi biết đạo cho đến khi chết, con hóa độ ít nhất là 10 người chưa biết đạo, vô đạo. Đương nhiên mình khuyến hóa vào đạo không có phải rằng mình tăng thêm cái bản ngã của đạo mình. Xin thưa Đức Phật không phân biệt đạo này đạo ta, và không có chuyện như thế. Đức Phật cũng không phân biệt giữa ngài và ma vương, và không có. Ngài coi ai cũng như bạn cả. Mà sở dĩ chúng ta làm như vậy là bởi vì gì? Bởi vì chúng ta khuyên họ theo đạo chúng ta cũng chẳng lợi ích gì, nhưng mà chúng ta khuyên họ theo đạo là họ bớt tạo cái nghiệp ác, họ tu thiện, thì đó là cách giúp cho họ thay đổi được cuộc sống của họ thôi. Và đồng thời mình cũng tạo được chút nhân duyên đối với chúng sinh. Thế nó là như vậy. Đối với tịnh độ, cái nhân duyên của người tu đối với tịnh độ á, thì chúng ta phải coi cái hoàn cảnh của tịnh độ như thế nào. Mình phải kiến lập cái hoàn cảnh ở đây phải giống như tịnh độ vậy. Thí dụ như cõi tịnh độ là cõi trong sạch, cõi ấy không có tham sân si, thì làm sao ở tại ta bà này mình phải gieo một cái nhân mà không có tham, không có sân, có si, thì cái nhân đó mới tương ứng được cái quả của tịnh độ là không tham không sân si. Thí dụ như bây giờ này, một anh mà muốn ra làm bác sĩ thì anh phải học cái trường ý. Anh muốn làm thầy giáo thì anh phải học cái trường sư phạm. Rõ ràng là như vậy. Mà anh muốn học cái trường tịnh độ thì anh phải gieo cái nhân tịnh độ, anh vào cái trường của tịnh độ. Đây chính là cái trường tịnh độ đấy. Cái môi trường không có tham, có sân, có si đấy. Cái môi trường mà từng tấc đất, từng con người ở đây, tức là bạn lành thiện hữu tri thức đấy, thầy lành bạn tốt ở đây đấy. Cái nhân tịnh độ là ở đây. Quan trọng là chúng ta có gieo được hay không. Cái quan trọng là như thế. Chứ môi trường tịnh độ ở tại ta bà này có, đây chính là môi trường tịnh độ, là cái nhân để các vị gieo được cái duyên đối với tịnh độ phương Tây. Nhưng mà các vị có gieo được hay không, cái quan trọng là như thế. Có chuyển hóa được hay không, chuyển hóa được nội tâm mình hay không, là như vậy. Chứ còn môi trường tịnh độ quá tốt, xin thưa các vị á, trước năm 75 tìm được cái môi trường như thế này tìm không ra. Hoặc nói đúng hơn là trước năm 95, trước năm 2000 tìm được cái môi trường như thế này là tìm không bao giờ có. Chỉ có những cái đạo tràng ở miền Trung là tổ chức tu bắt quan trai, mà cũng chỉ lèo tèo vài người, chưa có được có nơi nào có thể ở được 7 ngày 7 đêm như thế này. Và con duyên con thật, đây quá tốt. Các vị đầy đủ phước đức và nhân duyên, cứ gặp được cái môi trường như thế này. Bây giờ các vị có quan trọng là các vị có gieo được nhân tịnh độ hay không, hay là ở riết một hồi rồi á thì nhân tịnh độ không gieo mà gieo nhân địa ngục? Dạ không có như vậy đó. Dạ có điều đau khổ của các khóa tu Phật thất, chúng con nghe mà chúng con không biết là có thiệt hay không, chúng con hy vọng là không thiệt. Đi tu Phật thất riết một hồi á, nó sinh tình cảm các vị ơi. Nó ghê lắm cơ. Đi tu riết một hồi sinh tình cảm. Không, con nghe nhưng mà con không tin. Mà con cũng lại Phật là nó không có, nhưng con nghĩ chắc chắn nó có. Không, con nghĩ là có nhưng con tin, con cố gắng con tin là không có. Con phải lừa dối mình tí. Dạ không có thiệt. Dạ có thiệt. Dạ có nhiều, có nhiều đặc biệt á là các ông các bà có Phật tử ở nhà đó đến chùa khóc mãi, kêu thầy ơi thầy sao mà chồng con đi tu riết một hồi nó sâu sao á, nó về xong nó lạnh nhạt với con, nó lạnh nhạt. Tức là đương nhiên mình ở ngoài mình không biết đâu, chứ vợ chồng họ biết ngay. Ví dụ như ông có một cái gì đó khác là họ biết ngay, họ rành lắm. Không rành thì được, không rành họ đâu giữ chồng họ được, không rành họ không giữ vợ họ được. Đôi khi vợ chồng của mình, vợ mình hoặc chồng mình ở nhà làm bất chết đi, cho mình tạo điều kiện mình vô để mình gieo nhân tịnh độ, đó là hy sinh của họ quá lớn đi chứ. Thế vô xong rồi cái có chúng con không nói ở đây à, có nơi khác á. Vô xong rồi cái này móc nối bà kia, xin số điện thoại để có liên lạc qua lại, về nhà cứ bấm tít 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 tít, đi thấy cái đậu tràng này rồi cứ đi đậu tràng khác. Đôi khi đi xong đậu tràng rồi có về nhà đâu. Nói vợ là vợ em ơi anh tu hết cho chùa Hoằng Pháp rồi anh qua chùa Pháp Thường anh tu. Cái bà kia cũng nói anh em tu hết chùa Hoằng Pháp rồi em qua chùa Pháp Thường em tu. Nhưng mà có thật qua đến đây không? Không. Hai đến phà các lái rớt xuống sông rồi. Dạ nó khó lắm. Cái quan trọng là chỗ đó. Trong phòng kinh lắm cơ. Lửa gần rơm lâu ngày nó cũng cháy à. Vậy á, nâu nốt chung nấy à. Già có già, trẻ có trẻ, xấu có xấu, đẹp có đẹp. Nó vậy à. Nó rõ ràng, nó phân định rất là rõ ràng. Cho nên là ở cái môi trường tịnh độ mà có gieo được nhân tịnh độ hay không, cái đó là cái là quan trọng. Nhưng mà chúng ta xác định là chúng ta đi tu đây là đang gieo cái môi trường, đang ở cái môi trường tịnh độ là phải gieo cái nhân tịnh độ để mà sau này về phương Tây tịnh độ. Nó rất là rõ ràng như thế. Mà muốn gieo tịnh độ, muốn sinh tịnh độ phương Tây thì phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này, nó theo cách nó của thầy trụ trì Chùa Hoằng Pháp. Muốn sinh tịnh độ phương Tây là phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này. Đời này mà còn tham sân si, còn hỉ nộ ái ố mà muốn sinh tịnh độ liệu nó không thể có. Rõ ràng là như vậy. Cái môi trường muốn vào tịnh độ thì phải học cái trường tịnh độ, mà đây chính là trường tịnh độ. Cái điều quan trọng là như vậy. Nhưng mà cái niềm tin đối với người tu tịnh độ là chúng ta phải tin như thế, là cái môi trường này, cái pháp môn này, căn cơ nào cũng có thể tu được. Thượng căn tu theo kiểu của thượng căn, trung căn tu theo kiểu của trung căn, hạ căn tu theo kiểu của hạ căn. Đối với hàng thượng căn thượng trí, họ niệm Phật rất nhanh. Họ nghe đến vấn đề niệm Phật, họ niệm nhất tâm bất loạn. Họ niệm Phật một cách gọi là miệt mài, và họ đắc được cái nhất tâm bất loạn, và đắc là được niệm Phật tam muội. Thí dụ như các vị có thể xem cái cuốn Liên Tông Thập Tâm Tổ, là 13 vị tổ tịnh độ. Trong đó có Ngài Thiện Đạo, là một người tu tịnh độ và hạng thượng căn tu à. Tu rất tốt. Ngài niệm Phật 10 muôn câu, tới hàng trăm ngàn câu như vậy. Mỗi khi Ngài niệm Phật như một câu như vậy, trong miệng Ngài bay ra một vị Phật. Các vị không biết các vị đọc cái tiểu sử Ngài tịnh độ, Ngài Thiện Đạo chưa? Dạ. Mỗi khi niệm Phật là bay ra một câu một vị Phật. Niệm ngàn câu là bay ra ngàn vị Phật. Niệm 10 ngàn câu bay ra 10 ngàn vị Phật như thế. Thì như vậy đối với hàng thượng căn là tu như vậy. Họ niệm Phật rất đắc lực. Hoặc là như Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, tổ thứ 6 của Liên Tông, tổ thứ 2 của Tông Pháp Nhãn, niệm Phật rất tốt. Đối với những hàng thượng căn là tu như thế. Nhưng đối với hàng hạ căn không biết chữ, nghiệp lực giải đài, gia duyên ràng buộc, điều kiện để đi vào chùa không có, phải đi cuốc đất làm mướn, đi cày ruộng làm mướn kiếm sống. Như vậy họ tu sao đây? Khó. Đối với hàng hạ căn mà để mà tu được tịnh độ là cũng một chuyện khó đó, chứ một chuyện dễ thưa các vị. Thì chúng con xin kể một câu chuyện có thật. Câu chuyện này thì khi câu chuyện này xảy ra thì chúng con chưa sinh ra đời. Chúng con nghe sư phụ của chúng con, tức là Hòa Thượng Tâm Thanh đó, ngày kể lại thế này. Vì chúng con chỉ nghe là nghe lại thôi, nhưng mà chúng con á, sẽ tường thuật lại nguyên những gì ngài đã kể. Bởi vì cái câu chuyện này xảy ra tại quê của ngài, tức là ở Tâm Kỳ Quảng Nam, là Duy Xuyên. Thì ở chỗ Duy Xuyên á, có một cái ông, ông 45 tuổi, ông tên là Hồ Thất. Chắc chắn á, là ông họ Hồ. Mà còn chữ Thất này á, thì miền Trung có cái hai, có một cái đặt tên con theo thứ. Thì như vậy là ông là thứ bảy trong gia đình, thì phần lớn người ta đặt là Hồ Thất. Thì ông Hồ Thất này á, ông là người không biết chữ và nghèo lắm à. Suốt ngày đi làm mướn kiếm sống. Ở quê thì có cái cuốc ruộng mướn á, cuốc ruộng gọi là cuốc ải á, tức là khi mà ruộng gặt xong rồi, lúc bây giờ thì chưa có cái máy cày, thì họ mới cuốc ải, họ cuốc, họ lập cuốc lại, lật lại, cuốc lật lại cái cây mạ nó xuống nước nó chết, thế là cuốc ải. Thì làm nó nặng lắm, cực. Mà quanh năm suốt tháng các vị thấy dẫm xuống bùn như vậy á, thì chân gặn nó nứt nẻ, dính bùn đài. Tôi tóm là con người rất lam lũ. 45 tuổi nhưng mà nhìn ổng thì ai cũng nói là không ngờ là ổng 45, và không ngờ là 45, họ cứ ngỡ là 70. Bởi vì lam lũ quá mà. Cuốc ruộng ải là 1-2 giờ sáng mới đi cuốc rồi. Như vậy là phải chịu cái sương của buổi sáng ở miền Trung, rồi cộng thêm cái nắng gắt của miền Trung, thì làm cho con người ta mau già. Mà ăn nghèo quá, ăn uống thì không được tương tắc, do đó thì không được bồi bổ, cho nên người rất già là chuyện thường. Thì ông ta có một cái, có một cái kỳ lạ lắm. Tức là ông ta không có điều kiện đi chùa, nhưng mà làm gì thì làm, mỗi tháng ông ta đều dành 2 ngày để đến chùa. Thì sư phụ kể là ông ta đến chùa, ông ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là ông xin các thầy cho ông lau tượng Phật. Lau tượng Phật cốt, tượng Phật mà tượng Phật xi măng hoặc là tượng Phật gỗ, thì ông Phật gỗ thì ông lau theo kiểu gọi là lấy cái khăn khô mà lau, còn tượng Phật xi măng là ông nhúng nước vắt sạch ông lau. Tức là tháng nào ông cũng làm như vậy, một tháng trước cái ngày sám hối 2 lần như vậy, trước ngày sám hối ông đều làm như vậy. Mà làm như vậy được khoảng gần 10 năm. Gần 10 năm. Thì một hôm á, là vào ngày rằm tháng 7, ông đang lau tượng Phật Thích Ca trên chính điện á, thì ông nói với Đức Phật thế này nè: tôi lau cho ông lần cuối, tháng sau hết điều kiện nè, tôi lau lần cuối. Thì các bà ngồi dưới, các bà chửi: mày lau thì mày lau chứ mày vừa lau vừa nói như vậy, mày không cung kính ông như vậy, ông đạp mày rớt xuống bàn thờ bây giờ. Ông không, tôi nói thiệt á, tôi nói tôi lau lần cuối, tôi không có lau nữa. Thì các bà cứ càng chửi hơn nữa, ông cứ làm thinh, ông lau. Ông lau mãi xong rồi thì ông có một cái tâm. Nó là ở miền Trung thì nó không có điều kiện mà cắm được những cái bông tốt của chúng ta đâu. Mà ở miền Trung mà cúng Phật thì họ hay cúng hoa sen. Do đó trước chùa có cái hồ hoa sen lớn lắm. Thì sau khi cúng xong rồi, ông lau tượng Phật xong rồi ông xuống cái hồ, ông chèo thuyền, ông hái hoa sen cúng Phật. Lần nào cũng vậy. Mà được cái là cái hồ đó hoa sen ra quanh năm. Đặc biệt là như vậy. Thì các thầy chờ ông đem hoa sen lên cúng Phật xong làm lễ. Chờ mãi từ 8 giờ đến 9 giờ cũng không thấy đâu. Đến 10 giờ cũng không thấy Mồ Thất đâu. Có thầy chờ mãi không thấy ông đâu, bắt đầu cái thì thôi có thầy làm lễ. Lên làm lễ thì làm lễ xong rồi mà cũng không thấy Mồ Thất đâu. Thì có thầy mới chạy đi tìm, chia người ra tìm. Chạy về nhà hỏi bà vợ, thì bà vợ nói: những ngày này anh Thất làm gì có nhà? Anh đi chùa những ngày này anh đi chùa không à? Những ngày này không có nhà. Thì bắt đầu cứ nghe có người nói là sáng hôm nay ông thắt ông xuống hồ mấy hoa sen, còn có chút nước gì đó không. Thế là chạy xuống cái hồ, chạy giáp vòng ba mặt không thấy ông thắt đâu. Đến cái mặt cuối cùng á, là cái mặt sát cạnh chùa, cái đó là cái mặt mà cái hồ nó hướng đến chùa. Thì thấy cái đôi dép ông lên bờ, mà thấy đôi dép lên bờ mà không thấy ông thắt đâu. Thì các thầy cứ vạch lá sen ra tìm, mà lá sen ở miền Trung nó to lắm các vị, lá sen rất là to, nó có thể nó bao phủ cả một cái người. Lá sen miền Trung rất là to, mà ở dưới hồ mà hồ tốt là to lắm. Thì cứ vạch ra tìm, mà vạch có sen ra thấy ngồi thắt, ông đứng dưới hồ ông chắp tay, ông hướng mặt lên chùa để ông chết. Rất là kỳ lạ. Tức là ông chắp tay này, ông hướng mặt lên chùa, ông đứng dưới lá sen ông chết gì. Thì các thầy mới khiêng ông lên khỏi cái hồ nước. Thì nước bây giờ nó dính, nước nó ngập qua khỏi đầu gối. Nhưng đặc biệt cái bàn chân của ông không dính bùn. Nhưng cái bàn chân của người làm nông á thì nó nứt nở, nứt nẻ ra, nó đen thui à. Nhưng mà cái bàn chân của ông khi chết á, nó đỏ au, nó hồng giống như là đứa bé mới sinh. Đứng dưới bùn, nước ngập qua khỏi đầu gối mà bàn chân không dính bùn. Cứ vi diệu là như vậy. Và cho thấy điều gì ạ? Cái hàng hạ căn hạ trí, cái hàng không biết chữ, cái hàng nghèo mà là có một cái quả thù thắng như thế. Và quá thù thắng, và vô cùng thù thắng. Bây giờ các vị cứ ngồi suy nghĩ lại, chúng ta cùng suy nghĩ lại, ông Hồ Thắc đã làm được cái gì? Ông có không có điều kiện như các vị ở đây có được một thời gian một tuần đi chùa này để tu niệm Phật, hoặc là có thời gian 2-3 tuần đi hết chùa này chùa kia, ông có điều kiện như thế. Mà cũng không có điều kiện hàng tháng đến chùa thọ Bắc Quan Trai, và cũng không. Ông chỉ tranh thủ thời gian rảnh ông lên chùa ông làm công quả. Ông làm một cách với cái tâm nhiệt thành, cái tâm thành kính. Và vừa làm chẳng nói đăng ai đó, thấy việc là làm, thấy việc là làm. Đến chùa thấy cái sân chùa nó dơ, kiếm cái chổi quét chùa, quét sân chùa. Thấy chùa dơ xách nước lau chùa. Thấy tượng Phật dơ xách nước lau tượng Phật. Không nói với ai một câu gì mà cũng không phiền hà các thầy. Đặc biệt cái đó, vừa làm vừa nhắm nhắm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Vừa quét sân vừa Nam Mô Phật, vừa lau nhà vừa Nam Mô Phật. Thấy cái cầu tiêu nó dơ vô đó, vừa nhất tâm mà trong tâm thì cái Nam Mô Phật, mà cái tay thì cứ chùi. Làm nhưng mà không có một cái, không cần so đo tính toán với người nào. Tôi làm như vậy có được công đức hay không, tôi làm như vậy có phước hay không, ông cần hỏi. Và cũng chẳng cần hỏi tôi làm như vậy các vị thấy tôi làm có giỏi không, tôi cũng cần hỏi. Ông cũng chẳng có sâu chuỗi nào để niệm Phật. Đôi khi những vị đời giờ có những vị họ đeo những sâu chuỗi rất là tốt, những sâu chuỗi mua cả mấy ngàn, nhờ có những sâu chuỗi mua cả mấy ngàn đô, đeo sâu chuỗi rất là đẹp, rồi niệm Phật nó bóng nó, cái rồi đem sâu chuỗi ra khoe. Bà thấy tôi niệm Phật chuỗi có bóng, tôi niệm Phật chuỗi có đẹp, họ có câu vô duyên, nó vô duyên quá. Hỏi là bà thấy tôi đi chùa tôi còn sân si không? Thì nên hỏi như vậy. Bà thấy tôi đi chùa tôi còn tham lam không? Tôi còn sân hận không? Còn si mê không? Hỏi câu như vậy thì nên hỏi. Còn hỏi bà thấy tôi đi chùa và thấy tôi niệm Phật chuỗi bóng không? Bóng đơn giản. Xuống nhà bếp xin ít dầu phụng xoa vô là bóng rồi. Nhưng mà kiến đó nó cắn đáng chịu không biết. Con số bại rồi. Rồi hỏi tôi đi chùa. Đương nhiên người mà nhất tâm tu á thì gương mặt nó sẽ sáng ra, mà nó sẽ bóng ra, nó sẽ đẹp ra. Cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Khi mà tâm không còn tham sân si nữa, tâm còn phiền não nữa, tự động khuôn mặt nó sáng nó đẹp ra. Cái chuyện đó là chuyện rất là thường. Bắt đầu người thấy tôi nay ngồi vuốt đâu, thấy tôi tu này thấy trán tôi cao không, bóng không, cái mặt tôi này thì có sáng sủa chưa. Không cần hỏi như thế. Không cần hỏi. Mình mà khen mình thì họ sẽ cố tình đạp mình xuống. Cuộc đời nó như thế. Mình cố gắng đưa mình lên cao thì người ta sẽ cố tình đạp mình xuống. Nhưng mà mình cố tình mình chui xuống dưới thì người ta sẽ cố tình kéo mình lên. Đó là chuyện thường. Mình đừng nói gì cả, mình đừng có khen mình. Mình khen mình người ta sẽ cố tình đạp mình xuống, ta dìm mình xuống. Còn mình cứ bình thản mình làm, tự động người ta sẽ lôi mình lên thôi. Cứ bình thường như thế. Rồi cứ vào chùa nhất tâm niệm Phật, giống như mùa thất vậy đó. Ông chẳng làm, ông chẳng phân bua với thiên hạ. Tôi làm như vậy các vị coi tôi làm có giỏi không, tôi làm như vậy các vị thấy tôi có siêng không. Ông cần hỏi, ông cứ nằm mùi Phật, nằm mùi Phật mà làm. Rồi người ta chửi ông, dạ có. Nó chửi u cái thằng thất đó ngu, nó đi chùa lâu mà nó chẳng có được có điều kiện, nó lấy nó ngồi nó nghe pháp, nó chẳng dành được cái chỗ mà tốt đi chánh điện nó nghe pháp, nó lau chánh điện mà nó chẳng dành được cái chỗ tốt có tụng kinh, nó chẳng dành được cái chỗ mát nó tụng kinh. Ông thống kêu nằm bồi đồ Phật gì vậy? Ông không dành, ông không dành chỗ mát, ông không dành chỗ đẹp, mà ông nhường cho người ta cái chỗ mát chỗ đẹp đấy, nhưng ông đạt cái chỗ mà thiên hạ không ai đạt được, là cái quả vị thượng phẩm thượng sinh. Không ai đạt được, ai dành vào ông đi, cái quả vị đó ai dành đi à? Không ai dành nổi. Nhưng mà cái chỗ mát, cái chỗ đẹp ở trong chùa lại dành. Nó không cần. Dạ xin thưa, ở đây đạo tràng các vị, đây là chúng ta là ít, chúng ta ngồi trong cái này là ấm cúng. Nhưng mà ví dụ như ở chùa Trinh Hoàng Pháp á, thì nó đông, thì có nhiều bà á, là phải ngồi làm sao nghe pháp làm sao mà phải thấy được cái mặt ông giảng sư kia mới chịu. Chứ còn ngồi giảng đường phải ngồi hàng đầu kia, chứ ngồi hàng cuối không thấy mặt ông giảng sư. Ủa, đi nghe pháp hay đi xem pháp? Đi nghe pháp chỗ nào miễn có cái loa nghe được là thôi chứ. Chứ đâu cần phải đi xem pháp đâu. Bao giờ xem pháp, cái từ bao giờ chùa mà dùng cái từ đi xem pháp thì các vị phải tìm cái chỗ có cái màn hình các vị coi. Ở đây xem pháp mà. Còn đã đi nghe pháp là phải tìm những chỗ nào có âm thanh nghe chứ. Không, tìm chỗ nào thấy cái mặt ông giảng sư mới coi thì mới chịu, chứ còn không là không chịu. Ức lắm, ấm ức. Con đi nghe pháp mà con chẳng thấy ông giảng sư. Ủa, đi nghe pháp ông không thấy ông giảng sư là đúng. Bởi vì đi nghe pháp mà. Còn bao đi thêm xem pháp mà không thấy ông giảng sư với là kiện. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên chỉ nghe pháp là chúng ta cứ đi nghe. Còn thái không thái nó cũng có, nó có mập béo gì mình đâu. Thái ông giảng sư mình cũng chẳng được mập ký nào, mà không thấy ổng mình cũng chẳng ốm ký nào. Mà đôi khi nhìn thấy ổng một hồi nó sinh ra ghét, nó không sinh ra cái nghiệp nữa. Nhìn thấy mặt cũng đáng ghét quá, sinh ra nghiệp ai biết được. Đó như thế. Cho nên ông mùa thất ông vào chùa, ai nói gì ông có nằm mồi gì đó Phật. Ai chửi ông thất nó ngu, ông có nằm mồi gì đó Phật. Ông nói một câu gì cả. Nhà hay như vậy. Nhưng cái chỗ này con thấy đáng quý của chỗ những người, xin thưa các vị á, tôi nói thiệt, những người nghèo vô chùa cũng quý lắm. Thực sự á, nói thật tâm á, nói mà hoàn toàn có Phật chứng minh, con hoàn toàn không có một cái ý niệm nói dối đâu. Những người vô nghèo vô chùa cũng quý lắm, thiệt sự. Còn những người nghèo vừa giàu mà vô chùa, không đương nhiên không phải là người giàu ai cũng xấu. Những người giàu vô chùa, người nào với tâm khiêm hạ thì quý. Còn người nào mà với cái tâm chảnh á thì con cho chảnh luôn. Con là vậy đó. Con cứ quan niệm là vậy đó. Người nghèo vô chùa dễ thương lắm các vị. Người nghèo là dễ thương lắm. Dạ không phải nói, không nói như vậy, không phải là người giàu không dễ thương. Dạ cũng có những người dễ thương. Chứ không phải là ai cũng ghét, ai cũng xấu hết. Các vị đừng có buồn, những người giàu đừng có buồn. Nhà giàu đừng có buồn. Nhưng mà những người nghèo á, xin thưa con nói thế này nè. Cứ những người mà họ nghèo, họ biết cái thân phận họ nghèo, họ vào chùa họ cứ họ khúm núm, họ đi Phật, họ ở trước Phật họ không dám đi thẳng lưng, qua đi trước mặt các thầy họ khúm núm như nè, họ chờ các thầy đi ngang qua họ mới đi. Họ dễ thương đi, bởi vì họ nghĩ là thân phận họ nó nghèo, đối ngoài xã hội họ không thể đi thẳng lưng được. Ngoài xã hội họ chỉ là khúm núm trước người chủ của họ, họ khúm núm trước người họ làm công. Cho nên họ vào chùa họ rất là dễ thương ở chỗ đó. Thí dụ như cái nhà vệ sinh dơ, bà nói chú cô nhờ xuống quét giùm cái nhà vệ sinh của chùa, họ làm không ạ? Làm liền. Hoặc là thấy cái nhà vệ sinh dơ, họ kêu thầy cái đồ dọn dẹp vệ sinh chỗ nào cho con mượn con lau chùi. Họ rất là dễ thương. Còn đi chùa Hoàng Pháp con thấy có những vị họ nghèo họ tội lắm, tức là buổi chiều á, hoặc là buổi sáng sáng lúc nào họ rảnh á, họ tự động họ lấy cái chổi, họ đi chùa họ đem theo cái chổi nữa, họ quét lá ở chùa, họ dễ thương như vậy. Mà phần lớn những người như vậy là đi xe đạp, đi xe đạp không à, họ đấy họ dựng xe đạp ngoài 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 chỗ bãi, rồi bắt đầu họ vô quét chùa, xong họ cầu cái chổi họ vô chiếc xe họ chạy về, cái cảnh nó đẹp lắm, cảnh rất là dễ thương, cho nên những người đó cũng rất quý. Có cái gì là mình phải cho, có băng sách kinh đĩa giờ phải tặng cho họ đầu tiên. Chứ còn những người mà đi chiếc xe mà xe đời mới vô chùa là lạng quạng, mình né không kịp là nó dè nó ủi chích mình. Không, chúng con nói như vậy không phải là ai đi xe đời mới cũng ủi. Không, cho nên nhá, ăn thua nhau cái chỗ là cái tâm của người đi chùa là sáng hay là mờ tùy nơi cái Phật tính của mỗi người. Chưa chắc người giàu Phật tính đã sáng bằng cái người nghèo đâu. Bởi vì cái anh nghèo anh ta biết thân phận anh nghèo, anh cố gắng anh tu. Còn anh nhà giàu anh nghĩ rằng anh cứ dựa vào anh lấy tài sản anh ta anh làm chủ tựa. Nó kỳ như vậy. Đương nhiên nói như vậy không phải con kích bác nhà giàu. Không phải bởi vì con nghèo con gọi là trâu cột ghét trâu ăn, không có như thế. Nhưng nói như vậy là thứ nhất là để cho những vị mà cảm thấy là mình thân phận mình không bằng người ta thì mình phải có niềm tự tin như thế. Đối hoặc còn đối với những người mà có khá giả thì cũng phải nên có cái tâm khiêm hạ khi vào chùa. Ông Hồ Thất cũng thế, bởi vì ông biết ông nghèo cho nên ai cũng chửi ông, ai cũng la ông, ai cũng chê trách ông. Nhưng mà xin thưa, ông cứ nằm môi đồ Phật, nằm môi đồ Phật. Có bài thơ tiếng Hán mà rất là hay, bài thơ để con tặng Hồ Thất. Nể hỷ ngã bất hỷ, nể bi ngã bất bi, nhạn phi tư hàng bắc, yến nước chuyện thừa phi, xuân qua thu lạc vô hạn ý, cá trung chỉ hứa tự gia tri. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhạn thì bay về biển bắc, mà yến thì làm tổ trời nam. Mùa xuân thì nở hoa, mùa thu thì thay lá, hiểu thế nào ta hỏi ta. Cần gì hỏi ai, hiểu thế nào mình hỏi mình. Mình tu có giỏi hay không, ta biết. Ta tu có đạt kết quả hay không, ta biết. Ta có an lạc hay không, ta biết. Cần gì nói thiên hạ. Cho nên ông Hồ Thất chính là người như thế. Ông là một người căn cơ thấp mà đạt được quả vị cao như vậy, chắc đáng quý. Do đó thì các vị thấy là cái căn cơ, cái nhân duyên và cái nghiệp lực của các vị tốt hơn ông Hồ Thất rất nhiều. Và tốt hơn nhiều lắm ạ. Và xin thưa các vị ở đây, tốt hơn, có đôi khi tốt hơn các thầy các sư cô á, có nói thiệt á. Không biết là các thầy các sư cô, không tin các vị, cô nói thiệt nha, nó không phải là con nói bại đâu. Các vị ngồi ở đây tốt hơn bản thân con, tốt hơn thượng tọa trụ trì chùa này nhiều. Không có nói thiệt. Các vị thấy một ông già như vậy, già giờ có đôi khi già hơn các vị á. Mà sáng sớm mới xách cái đãi đi họp, trưa về ăn ba hạt, rồi bắt đầu có lo Phật sự này, lo Phật sự kia. Nếu để có điều kiện một ngày mà ngồi niệm Phật như các vị có mà, khó lắm. Và khó thiệt. Như bản thân con chẳng hạn, sáng sớm 5 giờ sáng phải chạy, 5 giờ sáng là phải chạy. Xong cái buổi đây rồi cũng chạy về chùa, ăn ba hạt rồi chiều chạy đi dạy, chạy đi dạy về ăn ba hạt rồi tối đi dạy. Có điều kiện mà ngồi tu như các vị đây à, dạ khó. Chỉ có ngoại trừ 3 tháng hạ. Và 3 tháng hạ thì được cái nhân duyên là 3 tháng không làm gì, chỉ đi dạy ở chùa không thôi, thì có thể là được ngồi ở chùa được yên tâm tụng kinh. Nhưng mà để được 7 ngày 7 đêm miên mặt cho các vị đây là không có. Và hiếm lắm. Thật sự là như vậy. Nhưng các vị ngồi ở đây là các vị phải thấy là cái phước đức nhân duyên mình nó dài sâu, nó tốt, và tốt rất nhiều ạ. Chúng ta cũng chẳng lo lắng gì. Đến giờ ăn đánh beng beng beng, rồi chung vô rồi ngồi cúng qua đường ăn. Ăn xong rồi cái người nào siêng thì dẹp một tí, còn không siêng thì chúng ta đi nghỉ. Rồi cái đánh beng 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 về tụng kinh niệm Phật, chiều đánh beng 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 cái đi ăn cho nó sướng. Giờ sướng có bị sướng hơn tiên á.
Giờ tiên hồi đi kiếm ăn các vị khó khăn, các vị sướng hơn tiên. Các có thấy thế không ạ? Dạ, xin thưa thánh chúng cực lạc cũng không sướng bằng các vị đâu. Ủa? Dạ thánh chúng cực lạc không sướng bằng các vị đâu. Thánh chúng cực lạc á, buổi sáng á thì phải đi, phải đi vòng để mà giáo hóa, để mà ăn ăn trưa thì phải đi kinh hành. Cái hành phải được rồi, thánh chúng ở đó là phải cực khổ hóa độ chúng sinh nữa. Nó như thế. Còn phải cực khổ đi các thế giới khác hóa độ chúng sinh, còn chúng ta đây khỏe. Bảy ngày chẳng có ai phiền hà, chẳng có ai ồn ào, cũng chẳng có ai nói rời ra tiếng vô gì hết. Mà thượng tọa, đặc biệt thượng tọa thì càng nhẹ nhàng nữa. Nó lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng dễ thương. Tôi nói như vậy là khen ngài đâu, mà thực sự rất là nhẹ nhàng như thế. Mà các vị như vậy là sướng, nhân duyên như vậy là tốt, thực sự là như vậy. Cho nên chúng ta phải hội, phải cần phải nắm bắt cái nhân duyên này, bắt nhân duyên này. Là chúng ta phải cần phải thấy rằng cái phước mình nó lớn, cái đức mình nó dài, và phải có được cái đạo tràng như thế này, mình tu tập như thế này. Do đó mình phải tận dụng hết cơ hội, hết thời gian ở đây à, mình tu. Và đặc biệt á, mà chúng con cũng suy nghĩ thế này à, khi vào đậu tràng rồi á, thì những cái gì cần liên lạc thì liên lạc, không cần liên lạc là thôi, tắt nguồn điện thoại đi. Không biết ở đây các vị có chùa cho xài hay là cấm? Vẫn cho. Dạ. Ở trên Hoàng Pháp thì cấm, cấm tuyệt. Dạ, vào chùa là trước khi đăng ký là kiểm soát điện thoại. Dạ, như vậy các vị, ví dụ như các vị lớn có tu vật thất thì không, chứ còn có tu mùa hè là có cái máy mà ra điện thoại đó, cái máy mà ra kim loại ở ngoài, giống như là ở ngoài sân bay vậy đó, cái anh mà nó có điện thoại chữ e là lâu ra à. Xin thưa, cấm xài điện thoại nó có cái hai của cấm. Dạ, cấm xài nó có cái hai cái cấm. Chắc lẽ thượng tọa nghĩ rằng á, là các vị ở đây lớn hết rồi, ý thức các vị nó cao hết rồi, cho nên nhá, các vị sử dụng điện thoại chẳng cũng giống như á, là người lớn cầm dao. Ai cũng cấm em bé cầm cây chứ không ai cầm người lớn cầm dao cả. Bởi vì cái dao trong tay người lớn nó phần lớn nó giúp ích, cho nên thượng tọa cứ nghĩ như thế. Thượng tọa cứ nghĩ là các vị đây có đôi khi những vị một cuộc điện thoại của các vị có thể kiếm 5-7 tỷ chẳng hạn. Cho nên điện thoại cho các vị xài như thế, đó là tâm từ bi của thượng tọa. Nhưng á, những vị mà thấy mà thí dụ như mình không cần là thôi mình cúp luôn, mình đừng có xài. Nó xài điện thoại thì nó có nhiều cái nó xảy ra lắm. Cái người mà lớn tuổi á, cái tai thì nó điếc, mà nghe điện thoại thì mình cứ nghĩ ai cũng điếc tai như mình, cho nên trời ơi, nói điện thoại giống như la lộn á. Cầm điện thoại mà ta alo ta nói mà có nghe không? Vậy kia nó nghe muốn thủng bằng tay. Mình cứ giống như ai cũng nghĩ điếc như mình vậy đó, cho nên cứ la to ra. Như vậy làm động chúng. Rồi có những người cứ bọc điện thoại trong túi, bỏ ở trong phòng thì sợ nó mất, hoặc là bỏ trong tủ thì sợ lâu lâu lỡ ai mà coi được những tin nhắn quan trọng ba chấm của mình thì lại kỳ. Thế là cứ bỏ trong túi mà lên ngồi điện Phật thì bắt dò lên cái điện thoại, nó sát ngay cái dò, buồn buồn nó rung re lên. Nghe thí dụ như những người nào mà có lịch sự một tí thì bỏ chế độ rung, mà cái dạng Nokia mà nó rung thì xin thưa nó rung ầm trời, cái ngồi nó cứ rung như vậy. Lúc bây giờ còn nhớ Phật hay nhớ điện thoại? Chỉ nhớ cái điện thoại thôi, chưa kể cái chuyện có điện thoại sinh ra nhiều thứ phiền hà. Bây giờ không có điện thoại tắt nguồn á, thì ở nhà có cái chuyện gì đó liên lạc qua chùa thông báo được rồi, ngoại trừ những cái chuyện nào cấp bách lắm, ví dụ có người đau người chết, còn không mà thôi. Chứ có điện thoại đôi khi tối điện về cho vợ, điện về cho chồng, điện về cho con, bắt đầu cái tối ban ngày tu, đôi khi tu cả ngày đêm về, rồi nó có điện thoại sinh ra nhiều cái nhớ. Ông đi vô chùa ông có khỏe không, ông có ăn được không, rồi ông ngủ có bị mũi cắn không. Các bà vợ thì hay lo như thế. Áo quần ông giặt có sạch không, có khô không, có ai ủi đồ cho ông không? Nhiều thứ vậy ra. Mà nhớ như vậy thì bắt đầu ngồi nằm ngủ xuống cái trằn trọc băn khoăn chắc chắn thành. Ngồi nhớ, thà không có thì thôi chứ có để nhớ à. Nó nhớ nhiều thứ bậy bạ lắm. Rồi lúc này rồi coi như là xong rồi đó. Do đó con nghĩ thì thứ nhất á, các vị đừng có xài. Đừng có xài là vừa giúp cho mình được yên tâm mà cũng đồng thời giúp cho bạn đồng tu của mình được yên tâm. Chứ bây giờ họ nằm sát phòng mình, sát đơn của mình, mà họ nghe mình nói chuyện mà mình, họ chẳng là họ chửi. Họ chửi thì kỳ quá. Mà họ không nói thì họ bực. Chứ suốt ngày thấy mình cầm điện thoại, ngoài giờ tu thôi xuống cầm điện thoại cứ nói thì họ cũng bực. Chẳng lẽ bây giờ họ chửi, chứ nên họ cũng phiền hà. Mà cái quan trọng nhất là làm động chúng thưa các vị. Làm động chúng là cái tổn đức lớn nhất luôn á. Thí dụ chúng đang yên tĩnh thế này, bỗng cái rồi reng lên cái, cái chúng nó tán tâm. Tán tâm cái nó bực mình. Nó bực mình là bao nhiêu hậu quả mình gánh hết. Do đó thì phải hội đủ nhân duyên các vị về đây. Thì được như vậy á, thì cái căn cơ nào chúng ta cũng có thể tu được. Các vị đừng có buồn khi mình căn cơ thấp. Bởi vì đấu pháp môn này căn cơ gì cũng có thể tu được. Điều thứ nhất. Điều thứ hai để tin vào pháp môn tịnh độ á, đó là các pháp môn này là các pháp môn có cái thuyết đới nghiệp vãng sinh. Pháp môn này là pháp môn có cái thuyết đới nghiệp vãng sinh. Đối với các pháp môn khác, muốn vào được niết bàn, chữ niết bàn nghĩa là giải thoát. Muốn vào được niết bàn là phải đoạn trừ được những hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử, phải đoạn trừ những cái nghiệp hoặc cái lậu hoặc thì mới có thể chứng đắc được niết bàn. Còn đối với môn tịnh độ thì người tu tịnh độ có thể mang nghiệp để vãng sinh. Đới nghiệp vãng sinh kia là mang nghiệp vãng sinh, tức là vãng sinh mà trong mình vẫn còn nghiệp. Như vậy thì ý gì của cái thuyết này? Cái thuyết này muốn nói á, là cái người tu tịnh độ là ở đời này các vị nỗ lực tu hành, nỗ lực làm thiện, phước đức nhân duyên và nhất tâm niệm Phật đầy đủ thì các vị đầy đủ khả năng vãng sinh. Nhưng trong cái, những cái nghiệp quá khứ hay là nghiệp hiện tại, những cái định nghiệp ở trong á thì nó vẫn còn, nó vẫn còn, thì vẫn có khả năng nhờ được cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để mà vãng sinh về tịnh độ. Đó là cái thuyết đới nghiệp vãng sinh. Còn tất cả các pháp môn khác, ví dụ như thiền tông thì không có chuyện đó. Thiền tông mà phải đoạn từ hết lậu hoặc, anh chứng quả vị thánh anh mới vào được niết bàn. Còn không thì thôi, là không có cái vụ đó. Nhưng đối với môn tịnh độ là nhờ được cái nguyện lực, cái tha lực, cái từ lực của Đức Phật A Di Đà và thánh chúng thì chúng ta có thể vãng sinh, trong khi những cái nghiệp của mình gây tạo nó vẫn còn ở trong. Nó vẫn còn trong, tức là những cái định nghiệp nó vẫn còn trong đó. Nhưng rồi hỏi là anh muốn đến nghiệp vãng sinh là đời này anh phải tu hành cho rốt ráo đó, thì cái nghiệp đời trước nó còn ở trong đó thì nó mới vãng sinh được. Chứ còn đời này tạo nghiệp không tu hành rốt ráo thì không thể vãng sinh được. Nó rõ ràng là như vậy. Những cái nghiệp mà nó còn ở trong á thì những cái định nghiệp đã gây tạo từ đời trước nó còn ở trong đó. Nhưng những cái nghiệp ở hiện tại thì anh phải tu hành rốt ráo, phải hội đủ bốn điều kiện: phước, đức, nhân duyên và nhất tâm niệm Phật. Thì trong Mi Tiên Vấn Đáp, một hôm vua Mi Lăng Đà với hỏi Tỳ Kheo Na Tiên rằng cái thuyết đới nghiệp vãng sinh của nhà Phật á nó khó hiểu quá, tại làm sao còn nghiệp mà có thể vãng sinh? Thì Tỳ Kheo Na Tiên á, ngài không trả lời, không trả lời thẳng, mà ngài đưa ra ví dụ thế này: Muôn Tâu Đại Vương, thí dụ có một người kia họ cầm một viên đá 1 kg, họ đi trên sông từ bờ này sang bờ bên kia. Muôn Tâu Đại Vương, người ấy có thể đem một viên đá 1 kg đó từ bờ này qua bờ kia hay không? Thì vua Mi Lăng Đà với nó là không được. Bởi vì người ấy mà đi cái nước là người ấy sẽ chìm. Người ấy còn không qua được, huống hồ chi là một viên đá 1kg thì làm sao có thể qua được. Tỳ kheo nói tiếng với họ rằng: Muôn tao đại vương, thí dụ như có một người nào đó, họ mang vác trên vai của họ một cái khối lượng hoặc là một viên đá, người ấy đứng trên một chiếc thuyền, thì hỏi đại vương rằng 100kg trên vai người đó có thể qua từ bờ bên này qua bờ bên kia được hay không? Thì vua Mi Lăng Đà nói là được, nhờ chiếc thuyền và có thể qua được. Thì Tỳ kheo Đa Tỳ mới nói: Cũng vậy, tâu đại vương, đới nghiệp vãng sinh cũng như thế, nhờ cái từ lực, cái thuyền đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đó mà chúng sinh vẫn còn nghiệp lực ở trên vai, nhưng có thể qua bên kia bờ được. Thì đó là thuyết đới nghiệp vãng sinh. Nhưng mà qua bên kia bờ rồi, 100kg đó ai là người gánh giùm mình? Cái quan trọng là như thế. Đương nhiên đới nghiệp vãng sinh, mang nghiệp vãng sinh, nhưng đã vãng sinh rồi thì cái số nghiệp mà còn trên vai đó ai là người gánh vác cho mình? Phật gánh vác cho mình hay là mình tự gánh vác? Dạ xin thưa, vãng sinh đó là vãng sinh ở cái đời này, nhưng cái số mà nghiệp còn trên vai đó thì rồi mình cũng phải sạch trả, không trả trước cũng phải trả sau, trước sau cũng phải trả cái số nghiệp đó. Bởi vì cái nghiệp không ai gánh vác giùm cho mình được hết, người nào tạo ra thì người đấy phải ráng chịu, đó rõ ràng là như vậy. Nhưng tin chắc rằng cái nghiệp của người mà trả khi đã vãng sinh rồi á thì nó sẽ nhẹ hơn cái người ở cõi ta bà này trả. Ví dụ các vị, ví dụ chúng con thiếu các vị 10.000, ở tại quê nhà chúng con không có đủ điều kiện để trả các vị 10.000 đó, nhưng chúng con xuất khẩu lao động, thì chúng con qua xuất khẩu lao động, chúng con làm trong vòng bao nhiêu năm đó chúng con có được 1 triệu. Thì như vậy 10.000 của các vị ở tại quê nhà, các vị có đồng ý là cho con không, hay là các vị phải đòi? Dạ xin thưa, ai cũng phải đòi cả. Bởi vì dù con có 1 triệu chăng nữa, nhưng mà 10.000 ở tại quê nhà khi con thiếu đó, trước khi con đi xuất khẩu lao động đó, thì con cũng phải trả, cũng còn mắc nợ 10.000 đó mà. 10.000 đó, đương nhiên con đi qua nước ngoài xuất khẩu lao động, nhưng mà 10.000 đó con phải còn mang vác trên vai. Các vị kịp ý này không ạ? Và vẫn còn kịp trên vai, cũng vẫn còn mang vác trên vai. Thì khi con qua xuất khẩu lao động xong rồi, con có 1 triệu đồng, nhưng con phải trở về con trả 10.000 đó cho các vị. Thì đó nghiệp vãng sinh cũng thế, giống như là chúng ta về cực lạc, nhưng mà 10.000 đó chúng ta phải gánh vác. Qua cực lạc cố gắng tu tập trở thành bậc thánh là giống như chúng ta có 1 triệu rồi, về trả 10.000 này dễ mà, vô cùng dễ. Thì đến tới nghiệp vãng sinh là như vậy. Do đó thì lần cuối cùng đối với pháp môn Tịnh Độ thì chúng con đã chia sẻ với quý vị cái niềm tin đối với Tịnh Độ. Còn đối với ngày Phật Đản thì cũng hy vọng là các vị hưởng ứng một cách tối đa. Nhà nào cũng có được cái vườn lâm tỳ ni, thiết kế được cái vườn lâm tỳ ni thì là đẹp, thì là trang hoàng. Thì như vậy đó là chúng ta thiết thực cúng dường lên ngài của ngài. Và cuối cùng là kính chúc các vị đón một mùa Phật Đản luôn được an lạc và hạnh phúc. Và Nam Mô A Di Đà Phật.